Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Phật. Kính bạch ni trưởng cùng quý chư ni tại chùa Pháp Hiệp. Kính thưa toàn thể quý vị Phật tử có mặt trong buổi sáng hôm nay. Hôm nay là mùng 1 tháng 7 năm Giáp Ngọ, tức là ngày chủ nhật đầu tháng. Chúng ta bắt đầu bước vào tháng 7 để gợi nhớ cho mỗi người Phật tử một trách nhiệm mà người đệ tử Phật không thể nào quên, đó là cái ngày để tưởng niệm và tri ân đến cha và mẹ. Tri ân tức là biết ơn, mà người đã biết ơn thì phải báo ơn. Theo quan niệm của Nho giáo thì người con có hiếu là người phải biết vâng lời cha mẹ, phải biết làm cho rạng rỡ gia phong, phải nuôi dưỡng cha mẹ lúc về già yếu, và khi cha mẹ chết phải làm tang lễ cho rình rang. Theo quan niệm của nhà Nho đó là làm đám tang phải cho to, đủ nghi lễ. Mà theo ông Khổng Tử ngày xưa, ông viết trong kinh lễ đó, thì cái đám tang mà để báo hiếu cho cha mẹ thì chắc bây giờ mình mà nghèo nghèo làm không nổi. Cái đạo Nho thì nó cũng hay, nhưng mà có đôi khi nó nặng về hình thức quá, nó làm cho người ta mệt mỏi. Nhưng Đức Phật dạy người đệ tử phải báo ơn cho cha mẹ. Để báo ơn cho cha mẹ, điều thứ nhất là phải chăm lo, phụng dưỡng. Thứ hai là phải biết vâng lời, làm, tức là làm, không làm những điều trái với luân thường đạo lý để cho cha mẹ phải tủi hổ làm. Mà cái điều thứ ba mới là quan trọng, đó là gì? Dẫn dắt cha mẹ đến với pháp giải thoát. Cái đó mới là báo hiếu chân chính nhất. Đức Phật bảo rằng dù chỉ đem cha mẹ đến nghe pháp buổi sáng, buổi chiều cha mẹ mất đi, hoặc là chỉ đem cha mẹ buổi sáng đến thọ tam quy ngũ giới mà chiều hôm sau cha mẹ mình mất đi, thì coi như mình cũng báo hiếu được một nửa rồi. Vì Đức Phật nhận định rằng cái khổ của con người đang đeo mang chưa phải là khổ. Cái khổ của con lạc đà mà chở nặng, bị người ta đánh đập, bị đói khát, có phải là khổ chưa? Có phải là khổ không ạ? Cái đó là khổ nhưng mà chưa phải là thật khổ. Cái khổ lớn nhất ở trên cuộc đời này là gì? Cái khổ lớn nhất của mình là gì? Quý Phật tử, khổ lớn nhất là gì? Khổ lớn nhất là làm quà không ra tiền, phải không? Cái khổ lớn nhất trên cuộc sống này đó là đi mênh mang trong sanh tử mà không biết có đường, không tìm nó đường ra được. Đi lòng vòng ở trong này mãi mà không tìm ra đường để đi ra. Quý vị tìm ra đường chưa? Tìm được đường để đi ra chưa? Trời ơi, có nhiều người tóc bạc rồi mà lắc đầu thấy mới buồn. Không tìm ra đường thì đến đây để làm gì? Đến đây để làm gì? Đến đây cho vui à? Như vậy quý vị hằng ngày niệm Phật để làm gì? Để làm gì? Đừng dùng từ cầu giải thoát, đạo Phật không có cầu. Như vậy mình cầu giải thoát là giải thoát Phật cho mình à? Có phải không? Cẩn thận nhé, coi chừng, phải kiểm tra lại đó. Không phải niệm Phật là cầu Phật đâu. Nếu mà cầu Phật, Phật mới cho, thì ông Phật này quá keo kiệt. Ai xin ông mới cho, ai không xin ông không cho. Có đúng không? Đức Phật này không có hỷ xả, người không có rộng lượng. Đợi người ta cầu xin, van xin đến nỗi mà khô nước bọt, mỏi cả mồm, ông lúc đó ông mới cho. Là Phật này keo kiệt. Không, chúng tôi nói thật. Nếu mà giải thoát mà Phật cho được á, mà ai xin Phật mới cho, thì Phật này keo kiệt. Đừng mình dùng cái từ niệm Phật để cầu giải thoát. Không phải, ai cho đâu mà. Nếu có giải thoát Phật cho được thì Phật cho đi. Tại sao phải xin làm gì? Lòng từ của Phật thương tất cả chúng sinh như mẹ thương con. Nên nhớ điều đó. Mà nếu cho giải thoát là một sự cho chính đáng, một sự cho cần thiết, giống như con mình, nó xin tiền để nó đi học, cần thiết không? Cần thiết không ạ? Rất là cần thiết. Thì người mẹ có cho không? Cho chứ, có phải cho. Mà thậm chí không cần xin, mà con mình nó cần tiền để đóng tiền học, mình biết đến tháng mình tự mình đưa. Đó là trách nhiệm hay là tình thương của người mẹ, mình sẽ cho. Như vậy giải thoát là một điều cấp bách, là một điều cần thiết, thì cần gì xin mà Phật, cần gì xin. Nhưng mà khổ nói, giải thoát là một thứ không ai cho ai được. Quý Phật tử, không ai cho ai được hết. Mới có câu là ai ăn nấy no, ai tu nấy chứng, ai làm phước người đó hưởng, ai làm tội người đó tự gánh lấy. Không có chuyện người này làm người kia hưởng, không có chuyện đó. Chứ đừng bảo là con niệm Phật để cầu giải thoát. Niệm Phật để được giải thoát chứ không cầu. Không cầu, không có chữ cầu trong đó. Có đôi khi đối với giáo lý nhà Phật chỉ sai một chữ, sai một ly là coi như mình lệch lạc cả cuộc đời. Giống như người đi đường, thà rằng đừng đi bước nào không sao, còn hơn đi mà đi lạc. Đi lạc hồi đi lại là coi như đuối luôn, đi không nổi nữa. Tới hồi phát hiện ra mình đi lạc rồi là không còn thời gian để đi trở lại. Như có lần chúng tôi giảng, đi giảng ở Long An, giảng ngôi chùa đầu tiên mới được mời đến, lạ đường quá. Sư trụ trì cũng tội lắm, sư bảo là thầy ghé ở chùa đó đó, thì nhờ cái thầy kia dắt thầy đi, chứ giờ chỉ đường vô chùa con nó lòng vòng lắm. Chùa ở miền Tây quý vị biết lạ gì, đường không tên không đèn mà làm gì có biết đường đó mà đi. Ghé vô nhờ thầy kia dắt đi, thầy kia dắt mình đi mà thầy dắt đi lạc. Mà đi lạc đâu phải ít đâu, tại vì sắp tới giờ giảng đâu mà chạy cho cố, chạy cho nhanh, mà chạy càng nhanh thì sao, nó càng xa, đi lạc đến 80 cây số, quay trở lại 80 cây nữa là 160 cây, tới nơi hết giờ giảng luôn. Vô rồi sư sám hối, chúng tôi nói không có gì sám hối, cái duyên nó như vậy. Mà thứ hai nữa là cũng là kinh nghiệm cho mình, giống người tu thà đừng đi, thà mình tới chỗ nào mình không biết đường đi, mình chạy tới chỗ nào đó mình đứng đó có người dắt mình vô an toàn hơn. Dắt đi tầm bậy, đi riết. Mình cứ tin cái người dẫn đường của mình là đúng mà. Mình cứ cắm đầu, cắm cổ, mình chạy hồi, đi càng ngày càng xa ra. Mà quay trở lại là không kịp thời gian nữa. Cuộc sống của một kiếp người chỉ có 60 năm. Chỉ có 60 năm. Mà ngồi ở đây nhiều người hơn 60, nhiều người ngấp nghé 60 rồi. Như vậy thì sao? Như vậy là vô thường, quỷ vô thường nó tới đâu rồi? Nó tới đâu? Nó đứng kế bên, nó kế bên. Nhưng nói chung ra cũng không nói được, không nói được là mấy mươi tuổi mà quỷ vô thường nó xa hay nó gần. Chưa hẳn người 60 tuổi quỷ vô thường nó sẽ gần hơn người 30 tuổi đâu, chưa chắc. Có người 25 tuổi cũng ngã ra, cũng quy tiên như thường mà. Cho nên không lấy gì làm bảo đảm, không lấy gì làm bảo đảm. Vì vậy quý vị niệm Phật là phải nỗ lực. Dùng cái từ là nỗ lực hết mình, quên cả mỏi mệt mới đắc thành công phu được. Không phải đùa đùa đến đây ngồi niệm một giờ, giờ một tiếng rưỡi, rồi sau đó ra rồi tha hồ bông phèn, rồi nói chuyện bà tám với nhau, rồi tới hồi ăn cơm ngủ dậy niệm tiếng rưỡi nữa về là có kết quả đâu. Không đơn giản như vậy đâu. Nếu giải thoát vãng sanh nó đơn giản như vậy, thầy cũng không đi vào chùa để tha hồ mà sống buông thả như những người đang hưởng thụ. Hôm nay đây là cái hướng không phải của đề tài chúng ta nói hôm nay, nhưng mà tại vì có vài vị có những nhận định bị lầm lẫn, chúng tôi muốn đính chính lại một chút xíu để những lần sau chúng ta sẽ nói về điều này nhiều hơn. Thì khi quý vị thương con quý vị như thế nào thì quý vị hiểu rằng là Phật thương mình giống như vậy. Nhưng nó có khác ở chỗ, thật sự đó là một ví dụ tạm thôi chứ cũng không chính xác lắm. Người cha, người mẹ có bao giờ mình có bốn đứa con mình sẽ thương đều như nhau không ạ? À? Có không? Không bao giờ thương đều hết. Tại vì sao? Những đứa trẻ ở đây cũng đừng lạ. Tại vì cha mẹ mình cũng là người phàm. Cũng là người phàm. Mà người phàm thì dĩ nhiên có thiên. Có thiên vị, có người nhiều, người ít. Nhưng tuy có nhiều, có ít, nó chênh lệch nhau. Nhưng tình thương rất là nhiều. Nó nhiều ít là so với nhau mà thôi. Nhưng mà đó, cái thứ tình thương cha mẹ dành cho mình là thứ tình thương ngoài tình thương của Phật ra, ngoài lòng từ của Phật dành cho tất chư Phật, chư Bồ Tát lớn dành cho chúng sinh. Ngoài tình thương đó ra thì tình thương cha mẹ là lớn nhất. Cho nên Đức Phật nói rằng sanh ra đời không gặp Phật Pháp, Mà người nào biết hiếu kính phụng dưỡng cha mẹ thì cái công đức cúng dường cha mẹ đó nó cũng lớn tương đương như cúng dường Phật. Mới có câu là cha mẹ hiện tiền như Phật còn tại. Tại thế Phật thì Phật của tất cả chúng sinh, còn cha mẹ là cha mẹ của riêng mỗi đứa con. Cái truyền thống của Phật giáo mình ngày rằm tháng 7 nó rất là đẹp. Đi đâu chúng tôi cảm thấy có lễ cài hoa hồng, lễ Vu Lan, chúng tôi cảm thấy điều đó nó rất là đẹp. Cái ngày để tôn vinh, để nhắc nhở mình nhớ về cha mẹ. Con người mình ngó vậy chứ mình bạc bẽo lắm, mình hay quên lắm, mình rất dễ quên. Mà lạ lùng, ai mình cũng nhớ, người dưng mình nhớ, cha mẹ mình lại hay quên. Có phải không ạ? Mình hay quên lắm. Mà đến một lúc nào đó, khi cha mẹ không còn nữa, mình tiếc nuối, mình giật mình. Mặc dù khi còn sống, cha mẹ mình làm cho mình những thứ rất là bực bội, tại giữa mẹ con, giữa cha con, nó có đôi khi nó có bất đồng quan điểm, nó có bất đồng ý kiến, nó có đôi khi nó có những cái xung khắc. Mình tưởng rằng là mẹ mình không thương mình, cha mình không thương mình. Mình tưởng như vậy, mình nghĩ như vậy. Nhưng mà mình lầm. Khi mẹ mình đi xa, cha mình đi xa, một chuyến đi xa mà không có bao giờ trở lại nữa, chúng ta mới giật mình. Ngoài tình thương đó ra, không còn tình thương nào giống như vậy nữa. Mình tiếc nuối, mình mong muốn có trở lại, nhưng mà có trở lại được không? Không bao giờ nữa. Những ai đang còn cha còn mẹ, hoặc thiếu may mắn hơn là còn cha hoặc là chỉ còn mẹ thôi, thì điều đó chúng ta nên trân trọng, nên giữ gìn. Điều đó nó quý vô cùng. Chúng tôi tin rằng có những người 50 tuổi, có những người 60 tuổi, nhưng chúng ta cũng chưa bao giờ ý niệm được rằng có mẹ và có cha nó hạnh phúc như thế nào, hạnh phúc lớn lao như thế nào đâu. Mà đến lúc nào đó, có những người mẹ vừa mất xong sẽ nhận ra, có những người mẹ mất đi bẵng một khoảng thời gian nào đó tự nhiên giật mình. Mình gặp phải cái người nào đó có được, có mẹ, được mẹ nhắc nhở, được đi đâu đó về trễ bị mẹ cằn nhằn. Mình đi bây giờ, đi mãi, đi bao nhiêu ngày không ai cằn nhằn, không ai nhắc nhở tại sao đi bấy lâu nay không về, không ai nhắc nhở mình hết. Tự nhiên mình cảm thấy gì? Mình bị trơ trọi, không còn ai quan tâm tới mình nữa. Bây giờ tuổi còn bé, mình nghĩ rằng trời ơi, mỗi lần đi đâu cái cằn nhằn, hẹn 8 giờ về mà đi quá 8 giờ về bị cằn nhằn, đi hẹn 8 giờ mà đi 9 tới 9 giờ mà chưa thấy về là bị có điện thoại réo kèo ha, nghe cằn nhằn, nghe mắng chửi, bực bội. Mà có đôi khi có những người có những người vì quá nóng nảy, một lúc nào đó mình có những cái lời nói, có những cái suy nghĩ rất là khờ dại. Mình nói chứ, trời ơi, mẹ mình, cha mình còn sống phiền phức quá, phải gì chết đi rồi cho nó khỏe. Nhưng mà không có đâu, chỉ mất đi rồi. Những thứ đó sẽ làm cho mình hụt hẫng. Nên ai đang còn, hãy ý niệm một điều là mỗi ngày trôi qua là gì? Là ngày mà mẹ và cha xa mình, nó mỗi ngày nó gì? Nó mỗi gần rồi. Cứ mỗi ngày qua là mình sẽ mất mẹ, mất cha càng gần nữa. Mỗi ngày qua, cứ mỗi ngày đi qua, chúng ta ý niệm rằng là mình sắp mất cha mẹ. Mỗi ngày đi qua, mình luôn luôn ý niệm rằng mẹ cha mình sắp mất. Tại mỗi ngày trôi qua, mình mỗi lớn lên, mình mỗi trưởng thành lên, thì cha mẹ mình đồng nghĩa là gì? Sẽ gần đến ngày ra đi, càng gần, càng gần. Hãy ý niệm điều đó. Chúng ta có quan niệm, có ý thức được điều đó thì mới xứng đáng là đệ tử của Phật. Tại Đức Phật dạy là như thế nào? Hạnh hiếu là hạnh Phật, đạo Phật là đạo hiếu. Hôm nay chúng ta bắt đầu vào tháng 7, và để ý niệm được, để tưởng niệm về những người cha và người mẹ, chúng ta sẽ nói chuyện với đề tài là một ngày rồi mẹ sẽ ra đi. A Di Đà Phật. Bản thân của chúng tôi khi mẹ chúng tôi còn sống, chúng tôi hiểu được rằng là chúng tôi được mẹ dành cho tình thương rất là nhiều. Mình biết chắc điều đó. Vì sao? Vì bản thân chúng tôi là con trai duy nhất. Con trai duy nhất trong nhà. Mà cái thiên phú lạ lùng, người mẹ bao giờ cũng dành nhiều tình thương cho một đứa con trai. Mà đặc biệt là con trai duy nhất thì tình thương đó nó lớn lắm. Mình biết điều đó. Và khi sanh ra nó cũng có một điều lạ lùng. Nó có một cái sợi dây liên kết là cái người con trai thường là gì? Cũng thương mẹ nhiều. Thương mẹ nhiều hơn. Gần gũi nhiều hơn. Khi mình trưởng thành đến một lúc nào đó, một mức nào đó, thì mình sẽ nhận định rằng là mình sẽ thương cha và mẹ như nhau. Nhưng mà mẹ thì sao? Nó dễ gần gũi hơn. Dễ gần gũi hơn. Con trai thường là vậy. Chúng tôi đọc trong kinh, mình vào chùa từ bé và được Phật dạy về đạo hiếu. Chúng tôi đọc qua nhị thập tứ hiếu, đọc qua tất cả những gương hiếu hạnh. Mình ý thức được cái tình mẹ dành cho mình lớn lắm. Nhưng mà khi những ngày mẹ chúng tôi sắp sửa ra đi, chúng tôi cũng sợ lắm. Mình cũng sợ. Mình biết rằng là mỗi cái tích tắc đồng hồ đi qua là cái hơi thở mẹ mình nó sẽ mất dần mà mình gần. Nhưng mà chúng tôi cũng không bao giờ tưởng tượng được, không bao giờ hình dung được là mình sẽ hụt hẫng, mình sẽ có một khoảng trống mà không bao giờ lấp đầy vào được khi mẹ mình mất. Bởi chúng tôi nói là hãy tất cả mọi quý vị, hãy nếu ai đang còn mẹ còn cha, hãy cẩn thận. Đừng để đến một lúc nào đó. Nếu như chúng tôi không có một sự chuẩn bị từ sớm, có một sự ý thức từ sớm, thì có lẽ mình bị hụt hẫng, giống như cái người mà bước xuống cái bậc thềm mà mình bị hụt chân, nó còn hơn nữa như vậy. Nó có những khoảng trống không lấp đầy. Mà như có một hòa thượng đã nói một câu như thế này: bốn phương trời con tìm kiếm đã nhiều, nhưng không có một tình yêu của mẹ. Mình đi ra đường có nhiều người mình thương mình nhiều lắm á. Mình tưởng người đó thương mình nhiều lắm. Mình nghĩ rằng sẽ thương nhiều hơn mẹ mình. Không có đâu. Không bao giờ có đâu. Không bao giờ. Tình thương mẹ dành cho mình vẫn là đứng đầu, vẫn là số một. Không ai qua được hết á. Cái người nào đó bây giờ mình cần cái gì, mình hắt hơi sổ mũi, người đó lo cho mình. Mình vừa thích ăn cái gì, người đó sẽ đi mua cho mình. Nhưng mà người ta chiều chuộng mình được bao lâu? Mình lầm, mình tưởng người đó thương mình nhiều lắm. Không có đâu. Nó chỉ được một lúc nào đó. Khi lòng mình, tim mình ngã đổ và thuộc về người ta rồi, nó sẽ khác đi, nó không thuộc về như vậy nữa đâu. Nó sẽ đầy những bức bách đau khổ và gian nan, không giống như mẹ mình. Không giống như vậy. Chúng tôi ròng rã ngay từ nhỏ đã xa mẹ và ở trong cửa chùa nhiều năm. Nhưng một điều lạ lùng chúng tôi nhớ mãi là mẹ chúng tôi không bao giờ quên được cái khẩu vị của chúng tôi ăn. Thầy ăn như thế nào bà nhớ hết. Nấu không bao giờ lệch lạc. Đi gần 7 năm, ngày xưa chúng tôi đi xuất gia khó lắm, không như bây giờ. Đi gần 7 năm mới được về thăm mẹ một lần. Gần 7 năm. Nói đến câu chuyện này là một chuyện xúc động. Mỗi lần khi nhắc đến, cảm giác lòng chúng tôi vẫn còn đau. Mình đi vào chùa, rồi mình bị phải học kinh, rồi phải học rất nhiều thứ, rồi nào là phép tắc trong chùa phải lo giữ gìn chứ không là bị ăn đòn, bị phạt, rồi phải lao động để kiếm cơm ăn, để kiếm cơm ăn. Thì cái thời chúng tôi đi xuất gia rất là khổ, chùa phải làm mọi thứ để sống, và chúng tôi phải làm. Rồi 3 năm sau thì trưởng thành lên một tí thì sư phụ lại giao cho bao nhiêu là công việc Phật sự. Và khi mình chọn con đường xuất gia, mình xem chùa là nhà của mình và sư phụ là cha và cũng là mẹ của mình, cho nên mình với sư phụ nó quá kháng khích đi, lo mãi mình quên mất mẹ mình. Nó thật mình quên mất. Tại vì mình ý niệm được rằng là mình tu tinh tấn, mình cố gắng mình tu là mình đền ơn cho cha mẹ mà. Cho nên là vùi đầu hết vào, tập trung hết vào đó, quên mất. Và cái năm đó nếu như chúng tôi không vì lý do để về làm một số thủ tục để nhập học thì cũng chưa được về thăm nhà nữa. Huynh đệ chúng tôi có những người 15 năm mới được về thăm nhà một lần. Ngày xưa khó lắm, ở trong những tu viện rất là nghiêm ngặt, chứ không như bây giờ. Cắt ái từ sở thân, xuất gia hoằng thánh đạo, nguyện độ nhất thế nhân. Tức là người đi tu là cắt ái, lìa xa người thân. Xuất gia tức là lìa gia đình để thành người không gia đình. Người không gia đình nhưng mà lấy cả mọi người trong thiên hạ để là gia đình của mình. Xuất gia để hoằng thánh, thánh đạo, để truyền bá thánh đạo. Nguyện độ nhất thế nhân là nguyện độ không chừa sót một chúng sanh nào, một người nào. Nên chúng tôi đi theo lời gọi, tiếng gọi đó và đi miệt mài. Và nghĩ như thế là mình đền ơn cho cha mẹ. Năm đó chúng tôi về thì mọi người thân đến thăm đông lắm, đi quá lâu về. Có một anh đến về, anh đến thăm, anh hỏi như vậy là thầy đi bao lâu thầy mới được về thăm nhà một lần. Chúng mình thì luyến thắng mà nói rất là nhanh, chúng tôi nó 7 năm. Mẹ chúng tôi, bà đứng gần đó, bà nói nha, làm gì mà tới 7 năm, thầy nói bị sai rồi. Chúng tôi nói cho, lúc đó mình cũng còn tư tỉnh lắm, chứ mẹ nói bao nhiêu. Bà nói là 6 năm 4 tháng 18 ngày. Quý vị thấy sợ. Đếm từng ngày. Mình mới hiểu được rằng là mẹ mình là hằng, gọi là hằng đêm là lấy gối làm khăn lau nước mắt để ngóng ngóng, luôn mong ngóng một đứa con ở nơi xa xăm nữa, chờ đợi nó về thăm nhà. Nhưng mà kêu gọi về thăm nhà thì nó sai phép của Phật đi. Con mình cho đi xuất gia mình gọi, chả lẽ mình gọi về thăm mẹ để mẹ nhớ con lắm thì nó sai lời dạy Đức Phật. Tại bà là người Phật tử thấm nhuần điều đó mà, bà hiểu làm như vậy là sai pháp. Gọi về thì không dám, viết thư nhắn gửi bao giờ cũng bảo là gia đình vẫn khỏe, gia đình chúng tôi may mắn, thấm nhuần Phật pháp, cho nên có con trai duy nhất mới cho đi xuất gia. Thấm nhuần mình mới thấm. Khi nghe câu đó quý vị không tưởng tượng đâu, mình cảm thấy nghẹt thở. Ôi bấy lâu nay mình giật mình, trời ơi, gần 7 năm mẹ mình xếp vào một bên và mình chỉ biết Phật và Kinh và đi học và đi làm Phật sự, quên mất. Nhưng mà đặc biệt bao nhiêu năm, và đến ngày bà mất là gần 20 mấy năm chúng tôi lìa xa. Nhưng mà hương vị của chúng tôi ăn như thế nào, món chúng tôi thích như thế nào, chưa bao giờ quên. Và chúng tôi nói quý vị, có những khoảng trống sẽ không bao giờ lấp đầy được. Như vừa rồi, mẹ chúng tôi có những món nấu mà bây giờ không ai nấu giống được hết. Mà chúng tôi có lẽ từ bé được sự chăm sóc của mẹ, cho nên là có những món ăn mình đã quen khẩu vị. Và cái món đó chỉ mẹ mình nấu là number one, không ai nấu qua được hết. Tức là sự gắn bó giữa chúng tôi và mẹ tôi nó đến như vậy. Cho nên khi như vừa rồi chúng tôi đi biểu ban Hoằng pháp Trung ương, đi ra thăm 5 tỉnh trường hạ của 5 tỉnh miền Trung, mới đi cách hôm qua hôm kia gì đấy thôi. Ra ăn lại một cái món ăn, quý vị biết món ăn gì không? Cái món bún bún Huế, bún nấu theo kiểu người miền Trung. Mẹ tôi gốc người miền Trung mà. Ăn giật mình. Nó rất giống như mẹ chúng tôi, nhưng mà có điều gì? Nhưng mà cũng chưa giống lắm. Nhưng mà không phải đâu. Khi mình ăn đến món ăn đó, tự nhiên mình giật mình. Đó là rất lâu rồi, không ai còn quan tâm đến mình nữa. Mà chỉ có mẹ mình còn sống mới quan tâm đến. Mình nấu đúng cái điều này, ngoài ra không ai nói. Khi cầm lên cái chén bún mình ăn, mình cảm thấy mình xót xa. Để, tức là sao? Ngoài mẹ mình ra quan tâm đến mình, quan tâm đến từng cái ăn, dẫu mình có 30, 40, 50, 60 tuổi, thì mẹ vẫn luôn luôn quan tâm đến cái ăn, cái ngủ, cái mặt của đứa con, không bao giờ không thay đổi được. Có rất nhiều thứ mà chúng tôi tin rằng nếu ai đó, một ngày nào đó mẹ không còn nữa, quý vị sẽ thấy có những chỗ mà không lấp đầy được. Cho nên là bốn phương trời con tìm kiếm đã nhiều, nhưng không có một tình yêu của mẹ. Vu Lan đến cõi lòng con quạnh quẻ, bóng người xưa như phản phất đâu đây. Khi Vu Lan về, người nào đó cài hoa đỏ, mình cài hoa trắng, mình giật mình. Mình nhìn xuống mình giật mình, mình còn mường tượng như mới hôm qua, ngày mẹ mình mất, nhưng mới hôm qua mẹ mình vẫn còn. Bóng người xưa như phản phất quanh đây, một chiều thu lạnh dâng bát cơm đầy. Tình nghĩa ấy mẹ ơi bao thấm thía, phương trời này con ngậm ngùi rơi lệ, đức cù lao muôn một trả chưa xong. Đây là bài thơ của một hòa thượng, viết khi ngài đi xa, đi vào chùa đi xa để tưởng nhớ về mẹ. Mà đúng như vậy, tất cả những tình thương trên cuộc đời này là người ta gì, là trao đổi. Người ta cho mình phải cho lại. Đơn giản như bạn mình, người ta tốt với mình, người ta mong muốn gì? Mong muốn mình tốt trở lại. Vợ chồng cũng thế thôi, trao đổi hết. Người đã tốt với mình và mình phải tốt lại. Nếu như chồng mình tốt với mình không tốt lại với chồng mình thì sao? Người ta sẽ có người khác. Và thậm chí bản thân mình cũng thế. Mình tốt với chồng mình mà chồng mình không tốt trở lại thì sao? Thì mình cũng bye bye luôn. Vậy thôi. Cuộc sống này tất cả tình cảm là trao đổi, cho và nhận, trao đổi qua lại. Nhưng chỉ có tình thương của mẹ là gì? Chỉ có một phía thôi, một chiều, là chỉ cho đi mà không bao giờ đòi lại. Chỉ cho đi, không bao giờ đòi lại. Không bao giờ đòi hỏi mình phải đền đáp điều gì hết. Chỉ cho đi, không đòi lại bao giờ. Cho nên chúng tôi nói là mất mẹ là một tai nạn khủng khiếp nhất trên cuộc đời này. Mất cha cũng là một tai nạn khủng khiếp trên cuộc đời này. Mất hai người đó, và mất đi cha và mẹ là mình mất đi cả một bầu trời thương yêu. Dẫu hôm nay mình 6-70 tuổi, mình 4-50 tuổi, mình không phải nhờ gì cha mẹ hết. Cha mẹ có thể, mình không cần cha mẹ, mình vẫn sống được. Nhưng con người thật sự ra để sống được, để có khả năng sống bình thường được, sống hạnh phúc được, nó cần có gì? Nó có tình thương. Con người để có sống có hạnh phúc phải có tình thương. Nếu không có tình thương, mình sống không có hạnh phúc. Có nhiều người, người ta có tiền của rất nhiều, và người ta có đầy những người vây quanh, hô đâu là giả đó, cần gì có đó. Nhưng người ta tin rằng những kẻ này nó chỉ gì? Nó chỉ vì quyền lợi, nó chỉ nịnh mình mà thôi. Nó chỉ xu hướng lợi cho nó mà thôi. Và con cảm thấy cô đơn. Có rất nhiều người giàu có, quyền lực, nhưng mà cô đơn. Vì biết rằng những người xung quanh không ai sống với mình thật lòng hết. Ai sống mình thật lòng, cảm thấy cô đơn, đau khổ. Ngày xưa quý vị đọc sử có những ông vua cô đơn mà đau khổ, không phải không có. Có rất nhiều nữa là khác, cô đơn, đau khổ. Tại vì xung quanh mình nhìn thấy toàn là những người sống giả tạo. Người ta bảo nói thương mình cũng chỉ giả tạo. Kể cả những phi tần của ông vua ngày xưa, cũng đều là giả tạo để giành được quyền lực, để giành được sủng ái. Nên con người mà sống để có hạnh phúc, nó cần có tình thương. Cho quý vị đừng nghĩ rằng là mình chỉ cần có tiền là mình sống được. Đừng nói như thế. Ai nói như thế, người đó nông cạn quá rồi, người đó khờ lắm. Tôi biết rằng không có tiền mình sẽ không sống nổi, nhưng không phải tiền là tất cả có thể mang đến hạnh phúc cho mình đâu. Không phải. Còn có tình thương nữa. Khi thành công, khi hạnh phúc, mình cần có một người thân bên cạnh để chia sẻ. Và kể cả khi đau khổ, mình cũng cần có một người thân ở bên để chia sẻ. Nhưng có một người mình chia sẻ mà mình cảm thấy tin tưởng và cảm thấy an toàn nhất, đó là ai? Mẹ của mình. Khi nào thất bại, mình có thể ngồi chạy đến bên mẹ và tha hồ khóc. Khóc mà chẳng bao giờ sợ xấu hổ. Khóc với ai còn sợ người khác xấu hổ, còn làm người khác bực mình, phải không? Khóc với mẹ mình yên tâm. Khi chia sẻ với ai điều gì, mình sợ lộ bí mật. Mà lộ bí mật cuộc đời là một sự nguy hiểm. Ở chúng tôi nói, bí mật của mình đem trao cho không đúng chỗ là một sự mạo hiểm kinh khủng nha. Có thể làm cho mình tổn thất, làm cho mình tổn thương đi rất là nhiều. Nhưng chia sẻ những bí mật với mẹ của mình, cảm thấy an toàn. Vì ai cũng có thể hại mình, nhưng mà mẹ mình tin rằng người này không bao giờ hại mình. Người này có thể nó sẵn sàng chết vì mình. Đến một lúc nữa, cuộc sống này nó có những điều nó nghịch lý lắm. Nó rất là nghịch lý. Khi còn bé, mình không bao giờ cảm nhận đi được cái tình thương cha mẹ nó lớn như thế nào. Nhưng khi mình có gia đình và khi bắt đầu mình có đứa con đầu lòng, là đa phần những người sẽ cảm nhận ra tình thương cha mẹ dành cho mình nó lớn lao như thế nào. Nhưng khi cảm nhận được thì sao? Mình hết có cơ hội để báo đáp rồi. Lúc đó mình có gia đình, mình có con, tức là đồng nghĩa là gì? Mình phải tập trung lo lắng, quan tâm cho cái gia đình của mình rồi. Và dẫu có mình có điều kiện bao nhiêu đi nữa, mình cũng không thể nào lo cho mẹ mình chu đáo được nữa rồi. Cuộc sống nó lạ lùng. Khi cảm nhận ra là mất rồi, khi cảm nhận ra là đã không kịp rồi. Chúng ta là phàm phu, là chúng sinh, là những con người rất bình thường, cho nên cái sự mà tiên liệu trước mọi thứ mình rất là kém. Khả nhìn năng cảm nhận trước những vấn đề, những tai nạn, những thứ bất an, những thứ bất hạnh mình sẽ vấp phải, nó rất là kém. Hay là người ta bảo đó là khả năng dự báo của con người kém vô cùng, kém lắm. Quý vị biết là khi mẹ chúng tôi sắp sửa trút hơi thở cuối cùng, tức là không còn nói được nữa, nói không rõ được nữa, mà buổi sáng khi chúng tôi bước đến thăm bà, quý vị biết câu đầu tiên bà hỏi là gì không? Quý cô cho thầy ăn cái gì rồi? Nhưng phải nói làm nhiều lần nói mới rõ được. Gặn hết cái hơi tàn còn lại để hỏi một câu là quý cô cho thầy ăn cái gì rồi? Vì không có gì. Chúng tôi nói quý vị, đến lúc đó quý vị mới cảm nhận được mẹ mình thương mình nó nhiều như thế nào. Chúng tôi nói nếu như không đủ định lực, mình sẽ bật lên mình khóc. Có thể mình ao ước được để mình khóc liền lúc đó, để nó trút bao nhiêu nỗi đau lòng, mình dồn nén bao nhiêu năm nỗi nhớ nhung. Nhưng mà nhiều năm mình được, có thể được đào tạo trong cửa Phật, nó tạo ra một con người điềm tĩnh, cho nên mình không bao giờ có một cảm xúc ồ ạt đổ ra được. Nhưng mà lòng mình cảm thấy mình đau, và mình cảm thấy có một mình sắp sửa mất đi một cái gì đó quý lắm. Cảm giác mình sắp sửa. Bước qua, bà lúc nào cũng hỏi rằng là thầy ăn. buổi quý cô cho thầy ăn cái gì rồi mà phải nói làm ba lần, chia làm ba lần mà nói cũng không rõ được nữa, phải có người phiên dịch mới nghe được. Tức là đó là một chút hơi tàn cuối cuộc đời. Tại vì nhà chúng tôi thì có, ngoài chúng tôi đi xuất gia là có hai sư cô là hai em gái kế chúng tôi nữa. Trên ngày về ở gần bà thì có các sư cô về chăm, anh em tập trung về hết chăm bà. Cho nên là quý sư cô thường lo đồ ăn sáng cho chúng tôi. Nhưng bà sợ rằng là nấu không vừa khẩu vị, nấu nó sẽ không vừa ý. Và thường buổi sáng chúng tôi ăn món gì hầu như bà thuộc lòng hết. Cho nên bà hỏi là buổi sáng này quý cô cho thầy ăn cái gì. Quý vị thấy đến cả lúc hơi thở cuối cùng, người mẹ không bao giờ, không bao giờ quên. Tình đến lúc đó có thể mọi thứ trên cơ thể mẹ là chết hết, nhưng tình thương mẹ dành cho mình nó không bao giờ chết. Nó không bao giờ chết. Cho nên cái ngày rằm tháng 7, ngày lễ Vu Lan, hãy dành, quý vị phải về mỗi năm đến lễ Vu Lan phải tụng qua kinh Vu Lan báo hiếu một lần. Chúng tôi khuyên ít nhất là một lần, ít nhất là một lần. Đọc để làm gì? Để nhắc cho mình nhớ. Tụng để làm gì? Để thấm. Để thấm gì? Mình đang có một mối thâm ân, mà dẫu có đập nát cái thân này ra trả cũng không bao giờ đủ. Đức Phật ví này, nếu như mình để cha một bên, để mẹ một bên, cha mẹ mình nuôi cha mẹ ở, đặt cha mẹ ở trên vai và nuôi cha mẹ đầy đủ mọi thứ, và cha mẹ ở trên vai của mình, cha mẹ có phóng uế, có đi gọi là đi vệ sinh ở trên vai trên đầu của mình đến vô lượng kiếp như vậy đó, cũng không đền được ơn cho cha mẹ đâu. Quý vị tụng trong kinh báo hiếu, kinh báo đáp công ơn cha mẹ, dịch sang tiếng Việt mình nghĩa là kinh báo đáp công ơn cha mẹ và kinh Vu Lan, thì thường hai bài kinh đó thường tụng vào đầu tháng 7, các chùa thường tụng. Và tôi khuyên, chúng tôi nghĩ rằng mỗi người Phật tử nên tụng một lần, ít nhất một lần. Nếu không có điều kiện tụng thì đọc qua một lần. Để làm gì? Để nhận ra rằng mình có một mối thâm ân quá lớn mà không cách nào đền đáp được. Cho nên dẫu như bị cha mẹ nói oan 5-7 lời, bị cha mẹ mắng nặng 5-7 lời hay vài trăm lời, vài nghìn lời thì cũng chưa phải ăn thua gì hết. Ngày xưa người ta có câu là gì? Làm, họ bảo là làm cha làm mẹ thì nói oan, mà làm quan là gì? Nó ép. Ông quan nào nó ép hết. Quý vị mà ai mà từng bị mình bị tình nghi và bị công an bắt mình vào điều tra rồi đó, bị nghi thôi chứ mình không phải kẻ gian, mà ta nghi mình là kẻ gian á, bị công an bắt vào điều tra, quý vị cảm thấy, nhận thấy làm quan người ta nó ép như thế nào? Bao giờ người ta cũng sao? Người ta phủ đầu, người ta nó ép trước đó. Cho nên người ta bảo là làm cha làm mẹ thì nói oan, làm quan nói ép. Cha mẹ nói oan là gì? Không phải nói oan mà lo xa. Ví dụ như sợ mình đi chơi game, sợ mình đi lêu lỏng gặp những bạn bè xấu rồi hút sách rồi vân vân. Cho nên khi đi về, cha mẹ mình đi ra đường, cha mẹ đâu biết mình có đi hay không. Cho nên bước về nhà chắc ăn nói một câu, mới đi chơi game về phải không? Tức là gì? Cha mẹ đâu phải thần thánh mà biết hết mọi thứ, mà để chắc ăn là gì? Chặn đầu. Chặn đầu để làm gì? Để xem thái độ của mình biểu hiện như thế nào thì biết mình có hay không, chứ không phải cha mẹ nghĩ mình xấu. Có nhiều đứa con, có nhiều đứa em nó đến nói, nó cũng buồn cha mẹ con ghê luôn, lúc nào cũng nghĩ con là người xấu mà. Phải nghĩ con là người xấu là như thế nào? Con đi đâu lâu lâu về cứ nghĩ là mày đi gặp thằng kia, gặp con nọ là phải không? Là những đứa bạn xấu đó. Mày đi chơi phải không? Mày đi chơi game phải không? Vân vân và vân vân. Đúng là không. Cái đó không phải là nghĩ xấu đâu. Mà đó là gì? Tình thương nhiều quá. Tình thương nhiều quá tức là gì? Lo lắng nhiều quá. Mà lo lắng nhiều quá, không biết làm sao, không biết làm sao để điều tra được trong khoảng 1 giờ đồng hồ, 3-4 giờ đồng hồ, hay là một ngày này mình đi bắn hơi mình mới về, không biết mình gặp những ai, đi những đâu, làm những điều gì. Sợ mình còn non trẻ, mình sơ sẩy một tí là mất cuộc đời. Cho nên cha mẹ phải lo xa. Phải lo xa. Cho nên cái đó không phải là nghĩ xấu đâu. Những đứa trẻ này, những đứa các em đây, những đứa Phật tử mà trẻ trẻ đây, đến một lúc nào đó các con sẽ cảm giác không còn ai chửi mình nữa, không ai mắng mình nữa, và không ai gọi điện hỏi mình đi đâu nữa, đang ở đâu, làm gì, sao chưa về. Các con sẽ hối tiếc. Các con sẽ hối tiếc. Thầy ngày xưa thầy không nghĩ thầy có nhiều hụt hẫng, có nhiều khoảng trống mà không lấp đầy vào chỗ mẹ của thầy được. Thầy đi giảng ở đâu thì không cần biết, nhưng mà trước khi về tại thành phố Đà Nẵng giảng thì chắc chắn đêm đó thầy sẽ nghe điện thoại ít nhất là 3 cuộc. Ít nhất là có 3 cuộc điện thoại. Để làm gì quý vị biết không? Hỏi thầy ăn món gì, mai về có ăn sáng không, ăn sáng món gì. Mà nó thì mẹ cho ăn cái gì con ăn cái đó thôi. Hoặc là nó thôi sáng mai thì về ở chùa, đi sớm về chùa là ăn sáng là giảng luôn, chỉ xin ăn trưa thôi. Ăn trưa, rồi ăn món đó xong xuôi rồi cúp máy phải không? Nhưng mà ngẫm nghĩ, ngẫm nghĩ hầu hình như là con mình hồi đó nó thích ăn món kia hơn. Gọi lại, thôi đừng ăn món đó, ăn món kia nha. Cúp máy rồi, chuẩn bị đi ngủ là ngẫm nghĩ một hồi, nghĩ ra một món khác nữa, thôi ăn thêm món đó nữa nha. Bây giờ thầy có đi về sẽ không bao giờ có một cuộc điện thoại nào để hỏi là thầy ăn cái gì nữa. Sẽ không bao giờ có nữa. Sẽ không bao giờ có nữa. Một chỗ mà không bao giờ lấp được. Nên vừa rồi trước khi đi 5 tỉnh miền Trung, đêm trước khi lên đường, thật sự có những lúc trằn trọc không ngủ được. Mình chuẩn bị đi ngủ, mình thường mình nhớ là cái giờ này, 11, 12 giờ này mà nếu mẹ mình còn sống thế nào cũng sẽ có một cuộc điện thoại nữa. Sẽ có một cuộc điện thoại nữa. Tức là reset liên tục cái món ăn của mình. Có đôi khi 4-5 cuộc đổi món ăn liên tục. Nếu người không hiểu sẽ cằn nhằn. Khuya rồi mẹ gọi làm gì đúng không? Không phải. Thời gian mình về ngắn quá. Muốn nấu hết tất cả những món của mình thích cho mình ăn. Nhưng mà nó không có thời gian. Cho nên nghĩ món này, nấu món này thì nó lại thiếu món kia. Nấu món kia, nó lại thiếu món nọ. Cho nên thay đổi hoài. Mà chúng tôi tin rằng bạn bè có tốt đến bao nhiêu cũng không bao giờ. Chồng vợ có tốt đến bao nhiêu cũng không bao giờ lúc đó. Và mấy mươi năm, mẹ mình cũng không bao giờ quên điều đó. Mà mình đến 60 tuổi hay đến 80 tuổi, thì tin rằng tình thương đó không bao giờ hết. Cho nên cha mẹ có nói oan một điều gì, mẹ mình có oan, có mắng mình oan một điều gì, đừng có bực. Quý Phật tử đừng có bực. Nếu ai bây giờ lớn tuổi mà nếu còn mẹ thì mẹ cũng già khoảng 80 mấy, 90 mấy tuổi. Cái tuổi đó chướng dữ lắm cái tướng đó. Cái tuổi đó lãng kinh khủng. Có đôi khi của mình đem cất mà tối rồi ngày mình nhớ mình đưa cho con rồi không? Một hai là mày giữ của mẹ, mày trả cho mẹ. Tại sao mày giữ mà mày chưa trả? Mà nó không có, mà nhất quyết là có. Chúng tôi chứng kiến có những người con mà chúng tôi cảm động, là những người con có hiếu, những người Phật tử. Chúng tôi may mắn có những người đệ tử rất là có hiếu với cha mẹ. Nó điều chúng tôi cảm thấy chúng tôi hạnh phúc. Ai mà có hiếu với cha mẹ là chúng tôi cảm thấy hạnh phúc. Tại bản thân chúng tôi nghĩ, chúng tôi đi vào chùa từ bé và mình chưa bao giờ bưng một bát cháo cho mẹ, và không có cơ hội để bưng một chén thuốc cho mẹ mình uống nữa. Tại suốt những năm tháng mẹ chúng tôi bệnh thì hai sư cô chúng tôi chăm hết. Chúng tôi cứ đi làm Phật sự. Hầu như chúng tôi sanh ra lớn lên và chỉ làm cho Phật, làm đầy tớ cho Phật và trung thành đi theo con đường Phật sự, và đi làm mãi, làm mãi, làm mãi. miệt mài, ngày đêm là miệt mài. Mà thật sự bây giờ có biểu về lo, cũng không biết đường sao lo. Mấy người đệ tử thân chúng tôi cũng nói cho con thua thầy luôn, sao? Thầy không biết chăm mẹ, không biết được. Nhiều khi cảm thấy mình rất là vô duyên, không làm được. Nhiều khi vào thăm bà, cũng muốn làm cái gì cho bà, mà mình không biết muốn làm gì hết. Tại vì sao? Các sư cô đã chăm bà quá kỹ rồi, không thiếu cái gì. Mình vào mình đứng mình thăm, mà thật sự bà không cần gì hết. Bà rất cần chúng tôi ngồi bên giường bệnh, đứng ở đó thôi là bà ấm áp lắm rồi. Bà không cần cái gì nhiều hết đó. Nhưng mà mình cũng muốn làm cái gì đó, nhưng mà cũng chẳng biết làm gì. Nhiều khi vào bà đau, bà nằm, bà rên, mình biết làm sao giờ, đâu có đau giùm được. Cho nên chỉ nhiều lắm là đắp mền cho bà, kê gối lên cho bà rồi đứng đó nhìn, không biết làm gì. Đứa đệ tử nó đứng nó nhìn, nó nhìn thầy là quay lay hoay một hồi, mình không biết làm gì hết. Mình đứng mà mình thấy mình đau lòng quá, mình không chịu nổi, mình bỏ đi ra. Đứa nào đến đây nó bảo nó còn thua thầy luôn. Nên thằng lẽ tại thầy đi chăm Phật rất quen rồi. Cho nên có đôi khi mình mất rồi mình hối tiếc. Mình mong muốn mình làm được việc đó, nhưng mà không có cơ hội để làm. Không phải ai cũng nuôi cha mẹ, có cơ duyên được nuôi cha mẹ. Chúng tôi nói nếu ai đang được nuôi cha mẹ, đó là một diễm phúc đó. Mình nhiều khi lạ lùng lắm. Mình đi nuôi người dân, mình làm cho người dân, mình hăng hái lắm. Về làm cho cha, cho mẹ mình, cái mặt mình sao? Hầm hầm. Được 5-7 bữa, mình la toán lên. Chúng tôi có cô Phật tử, cô đến cô tội lắm, cô khóc. Cô đến cô khóc với chúng tôi. Nói thầy ơi, thầy chắc con chết quá thầy ơi. Nói sao? Mẹ con lúc này không biết bà sao hay nói thêm nó bớt quá. Chúng tôi nói thôi, người già với trẻ con đều giống như nhau. Trẻ con khi nó lớn lên là gì? Là bắt đầu nó tập nói dối, đúng không ạ? Nó càng cỡ cái tuổi 5, 6, 10, từ 5 đến 10 tuổi nó khoảng là hay nói dối. Nó ưa nói thêm, nó hay nói bớt. Nó nói theo cái tưởng tượng, phóng cái đầu óc tưởng tượng non nớt của nó mà. Tức là cái chuyện gì có một tí thôi, nó phóng đại lên dữ lắm. Trẻ con và người già, khi mà bắt bỏ đầu sắp sửa vào con đường gọi là đảng trí, là quên hết hoàn toàn, là thường là nói này. Cổ kể là mỗi ngày cổ đều gọi bác sĩ vào để khám bệnh, rồi chích thuốc cho bà. Tại bà yếu lắm cho nên hàng ngày cô đều rước hết. Cô này cô rất là tội. 6 anh em, 3 người con trai, 2 người con gái, mà cuối cùng có mình cô nuôi. Nuôi cha cũng cổ mà nuôi mẹ cũng cổ. Nhờ cổ là Phật tử, cô đi chùa cho nên là chịu, không ai chịu nổi cái chướng tính về già của cha mẹ hết, cho nên không ai nuôi nổi hết chứ cô. Nhưng mà cha cô thì bị lãng thôi, nhưng mẹ cô là trước khi bị lãng là bà là chuyên gia nói thêm nói bớt, mà nói thêm nói bớt rất là ác chiến, rất là độc. Hàng xóm qua thăm bà đó, thấy bà buổi sáng đẩy bà ra xe ra trước sân ngồi để hong nắng đó. Hàng xóm qua hỏi chứ sao bà có khỏe không. Bà nói khỏe làm sao được, ngày nào nó cũng kêu bác sĩ vô chích thuốc cho tao mau chết. Anh em đến thăm á, bà kêu cho mày đến, mày lấy thuốc cho tao uống đi, đừng để nó, cái con này nó độc lắm, sợ nó lấy thuốc nó cho tao uống đi, tao mau chết. Mà mấy người con kia đâu có hiếu đâu, bỏ bê bà, thỉnh thoảng lâu mới ghé, bà lại nói vậy đó. Trời ơi, cô nghe như vậy, cô giãy ra, cô nằm, cô lăn lóc, ôm chân mẹ, cô khóc, nó mẹ ơi mẹ, thứ nhất mẹ nói như thế này con đau lòng, thứ hai mẹ nói như thế này mẹ không sợ tạo, là cái khẩu nghiệp của mình hay sao? Cô lên cô khóc, thứ nhất là uất buồn, mình sống mẹ như mình bao nhiêu năm mình nuôi mẹ không sao, giờ bà sắp sửa đảng trí và chướng tính. Cái thứ hai nữa là lo sợ mẹ mình tạo nó khẩu nghiệp không có tốt, lo sợ chúng tôi nó không sao hết, người già với trẻ con như nhau mà, có gì đâu. Nói thì cái tưởng tượng lúc đó nói thì cái vô thức vậy thôi, chứ không có ác ý gì đâu, không có ác ý gì hết. Cái thỉnh thoảng cô lên cô khóc với chúng tôi nói thôi đừng có khóc, con đừng xem đó là mẹ của mình, mà hãy xem đó là gì, là con của mình sẽ dễ chịu, có đúng không ạ? Con mình 5-6 tuổi, 10 tuổi nó nói dối, nó nói dóc, nó nói thêm, nó bớt mình thế nào, mình phá lại mình cười, đúng không? Mình phá mình cười, mình cười mà mình hạnh phúc. Hạnh phúc là gì? Là con mình nó đang lớn dần lên, nó đang tìm hiểu thế giới xung quanh. Hạnh phúc thì hãy xem mẹ giống như con của mình. Cho nên những ai mà có mẹ già mà đến chùa, chúng tôi hay gửi bánh, gửi gì đó, chúng tôi biết, chúng tôi hay gửi về cho các cụ lắm. Mà chúng tôi thường không gửi về cho mẹ, chúng tôi bảo là gửi cho em bé ở nhà. Thực sự ra mình xem đó là con của mình á, mình sẽ không cảm thấy bực bội. Chứ không, có những lời nói mà các cụ chướng lên, các cụ nói những lời cay nghiệt, những lời mà mình nghe mà mình không chịu nổi được. Và có những lúc mình không khéo, mình sẽ bực bội, mình có những lời nặng nề, không khéo trở thành bất hiếu đi. Bao nhiêu cái sự chăm sóc của mình nó mất hết đi, cái công đức của mình. Mình không khéo mình trở thành cái mang cái tội bất hiếu, không đáng. Hãy xem đó. Nếu ai đang có những người mẹ 80, 90 mà không may mắn á, các cụ bị lãng nha. Hay là đang chuyển qua giai đoạn chướng. Nhưng chúng tôi đây là khuyên các cụ lớn ở đây, muốn về già mà khỏi bị chướng đó, thì cố gắng niệm Phật cho nhiều. Chúng tôi nói thật. Bởi vậy chúng tôi nói là ai mà lớn tuổi đó, đi chùa càng nhiều, con cháu nó càng thương. Thật á. Ở nhà mình niệm Phật càng nhiều, con cháu nó càng hạnh phúc. Vì sao? Cả ngày mình chỉ lên mình nhìn Phật, mình niệm Phật, con gái cái nó muốn làm gì nó làm, kệ nó. Có nhiều người không lo niệm Phật mà cứ ngồi nhìn thằng này, nhìn đứa kia, thấy cháu nó giỡn cợt cũng mắng, thấy con cũng la, rồi thấy đứa này đi nhiều quá, thằng con trai đi về khuya quá, mình cũng cằn nhằn. Mình đâu biết được công việc của nó là sao đâu, mình cằn nhằn. Rồi thấy đứa nào mặc đồ này kia lòe loẹt quá, anh bảo tụi bay mặc đồ không giống ai này kia, đúng. Nó bực, mà thành ra nó bực. Rồi từ nhiều cái bực đó nó uất trong tâm của mình đó, rồi sanh ra gì? Chướng. Mình bị chướng tính, mình bị thay đổi tính hết, lúc nào mình không hay. Cái sự chướng tính không ai nhận ra đâu. Cho nên những người Phật tử mà lớn tuổi, hộ trì chúng tôi nhắc hoài, chúng tôi nhớ nghe, già cố gắng niệm Phật, đừng để khó chịu không ai ở gần được. Nhưng mà thật sự ra mình càng lớn tuổi, quý vị thấy các đại lão hòa thượng không, càng lớn tuổi thì sao, càng dễ thương. Quý vị thân cận các cụ đi, các cụ càng lớn tuổi càng dễ thương, càng dễ gần gũi. Mình dễ thương là do đâu? Do cái sức tu đó. Niệm Phật tu tập đó. Cho nên các cụ càng lớn tuổi nên niệm Phật càng nhiều, con cháu nó càng thương. Mà mình niệm Phật, mình lấy công đức đó hồi hướng cho con cháu. Nếu như nó có cái tai nạn, nó có cái bất trắc gì đó, thì cũng nương nhờ chút công đức đó của mình đó, mà nó tai qua nạn khỏi. Con cái nó nhờ hồng phúc của cha mẹ là hồng phúc ở chỗ đó đó. Cho nên mình để tránh mình bị chướng tính, chướng nết về già, hoặc là có đôi khi bị lú lẫn không nhớ gì hết đó, thì cố gắng niệm Phật và sám hối. Niệm Phật và sám hối. Nhờ niệm Phật sám hối đó, nó tiêu cái nghiệp đi. Chứ sợ nhất về già, thứ nhất mình chướng tính, chướng nết là con cháu lâu ngày quá thì sao? Nó không chịu nổi rồi, nó trở thành bất hiếu, tạo nghiệp cho con cháu. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là nó tạo nghiệp cho bản thân mình. Khi lú lẫn nói những lời không hay, và có đôi khi cũng không nhớ Phật để mà niệm Phật. Cho nên là tuổi càng lớn bao nhiêu thì nỗ lực tu tập nhiều bấy nhiêu. Nỗ lực nhiều lên. Giống như cái người mà bị giặc cướp nó đuổi á, nó đuổi đến càng gấp thì sao? Là mình chạy càng thục mạng bấy nhiêu, đúng không? Bây giờ là quỷ vô thường nó đuổi tới sát bên rồi, ai mà qua 60 là quỷ vô thường nó tới sát bên rồi, nó cầm đao nó đứng một bên rồi, thì cố gắng là cấm đầu cấm cổ mà chạy theo Phật. Chạy theo Phật bằng cách nào? Là Nam Mô A Di Đà Phật. Đừng bao giờ quên hết, chỉ một hướng đó. Đừng bao giờ nhớ đến cái gì nữa hết, đừng bao giờ quan tâm đến cái gì nữa. Phải không? Hơn thua cuộc đời 60 năm rồi. Hơn 60 năm, có những người hơn 60 năm, hơn thua để làm gì nữa kia chứ. hơn thua để làm gì? Có được gì nữa đâu. Mà có được á, thì mình có hưởng được đâu. Cho nên là đừng quan tâm đến gì nữa hết. Chỉ có một đường thôi. Thì nó sẽ tránh những cái nghiệp bị lú lẫn. Không đơn giản đâu quý vị à. Có những người xuất gia đó, mà tu lơ tơ mơ mà về già vẫn còn lẫn đó, chứ không đùa đâu. Không đùa đâu. Nghiệp lực của mình không biết đâu mà lường. Mình không biết mình nặng hay nhẹ. Nhưng mình tin chắc rằng là mình nặng dữ lắm, không nhẹ đâu. Nhẹ không ngồi đây có phải không ạ? Chắc điều đó. Cố gắng lên. Cho nên dẫu như ai đó đang còn cha và mẹ có khó khăn, hoặc là có chưa hiểu đạo, có những người cha mẹ chưa hiểu đạo, thấy con đi chùa có đôi khi cằn nhằn cũng có. Nhưng đừng buồn. Hãy thương xót cha mẹ mình là gì? Là người nghiệp chướng nặng nề, đến giờ này vẫn chưa thức tỉnh. Hãy nỗ lực tìm mọi phương pháp để chuyển hóa. Cho nên cha mẹ mình mà nếu mà lớn tuổi quá mình khuyên đi chùa không chịu đi, khuyên quy y không chịu đi, cái quý vị đi ra đi vô quý vị cứ niệm Phật. Mình niệm Phật thì bắt buộc ông bà phải nghe, đúng không ạ? Kệ, niệm 100 chữ cũng lọt vô tâm chữ, cứ niệm. Chúng tôi có người Phật tử, có đi thôi, có về nhà, có cái Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Cha mẹ của mày khùng hay sao? Mày đi thôi, mày về lúc nào cũng nghe niệm Phật. Cổ chẳng nói gì, Nam Mô A Di Đà Phật. Niệm riết, mà niệm riết rồi 2-3 năm sau tự nhiên thuyết phục mãi không chịu đi quy y nha. Cái bữa đó nói chứ, chùa bao giờ quy y vậy con? Nó rầm nè. Phải, cổ nghe cũng mừng quá, nghe ông bà hỏi đến mừng quá. Hỏi mẹ hỏi làm gì vậy? Tao với cha mày định đi quy y. Hỏi là sao cha mẹ quyết định quy y? Nó tao nghĩ kỹ rồi, không quy y thì sắp chết, cũng phải rước thầy đến chùa đến nhà quy y thôi. Thôi làm trước cho chắc ăn. Nhờ niệm Phật từ từ nó chuyển. Từ chuyển sẽ nghĩ ra. Cổ nói cho con về nhà niệm Phật riết cái thầy. Con nấu cơm con cũng niệm, con đi thôi về cũng niệm. Mẹ con, cha con ban đầu còn la cằn nhằn, nghe riết, rồi làm thinh, rồi nghe riết như thấm sao giờ phát tâm quy. Nó có nhiều phương pháp, nó có nhiều cách lắm. Cứ niệm, nghe không nghe kệ ông bà. Ban đầu thì bực, nghe riết thành quen, nghe quen riết thành thấm, nó sẽ chuyển hóa dần dần. Đó. Nếu ai có cha mẹ mà chưa được chuyển hóa, hãy về dùng nhiều phương pháp. Nhiều phương pháp khéo léo, chứ đừng khinh trêu rồi mình đừng khinh thường cha mẹ, đừng xem thường cha mẹ, và cũng đừng bực bội cha mẹ, đừng bực bội. Hãy thương, nếu cha mẹ mình là người đang nghiệp chướng nặng nề đến giờ này mà chưa tỉnh ngộ, hãy thương xót. Vì dẫu mẹ mình có què quặt, mẹ mình có nằm liệt trên giường, thì đó cũng là một khối tình thương. Một khối tình thương mà không ai thương mình như mẹ mình. Và mỗi ngày nó đi qua là ngày mình mất mẹ, nó sẽ gần. Và tất cả chúng ta đây, những ai còn cha còn mẹ, mình biết rằng một ngày nào đó cha mẹ sẽ đi xa. Một ngày nào đó nó đi xa. Mỗi ngày cái ngày xa đó nó gần. Hãy trân trọng ngày lễ Vu Lan, hãy về làm một việc mà chúng tôi khuyên là mỗi người Phật tử còn cha còn mẹ phải làm một việc. Một việc này, việc không tốn tiền. Không tốn tiền nhưng mà mang rất nhiều niềm vui và hạnh phúc cho cha mẹ. Đó là gì? Hãy về nhìn cha mẹ mình thật là kỹ. Nhìn cho kỹ đi. Nhìn kỹ để làm gì? Lỡ lúc nào mình đi xa mà cha mẹ mình chết, mình khỏi mất công chạy về để nhìn mặt lần cuối. Có phải không ạ? Phải nhìn. Có nhiều người mấy mươi năm sống với cha mẹ chứ chưa bao giờ nhìn cha mẹ kỹ. Có đúng không ạ? Mình nhìn ai cũng kỹ hết. Nhất là mấy ông con trai nhìn con gái nhìn rất là kỹ, mà mẹ mình không bao giờ nhìn kỹ hết. Mà những đứa con gái có đôi khi nhìn thằng con trai nhìn rất là kỹ, nhưng mà nhìn mẹ, nhìn cha không bao giờ kỹ. Hãy nhìn cho thật kỹ. Và mình biết rằng đây là hai người thương mình nhất trên cuộc đời. Và đây là nguồn hạnh phúc của mình. Và hãy nói một câu rằng là con thương, con yêu cha mẹ rất nhiều. Những người lớn tuổi này nói được không? Nói một câu là con thương mẹ nhiều lắm, con thương cha nhiều lắm. Nói được không? Các con nói được không con? Nói được không? Sao lại nhìn thầy? Hãy về nói một câu đó. Đừng đợi mẹ mất mới đứng bên bàn thờ nói mẹ ơi mẹ, con thương mẹ nhiều lắm, con thương cha nhiều lắm. Nói lúc đó có ai nghe nữa không? Không ai nghe nữa hết. Đó là một bông hoa, là một món quà vô giá. Mua món quà 10 triệu tặng cha mẹ không bằng một câu đó đâu. Quý Phật tử hãy tin điều đó. Hãy nói một câu, cha ơi, mẹ ơi, con thương cha mẹ rất nhiều. Hãy nói điều đó khi cha mẹ còn có thể nghe được. Thì đó là một hành động hiếu thảo, gần gũi, dễ làm mà thiết thực nhất. Hướng đến ngày lễ Vu Lan báo hiếu, chúng ta có vài điều để nhắc, để tưởng niệm về cha và mẹ. Chúng tôi xin phép dừng buổi nói chuyện buổi sáng hôm nay ở đây. Xin cầu chúc toàn thể đạo tràng đón một mùa Vu Lan an lành hạnh phúc trong tình cảm ấm áp của cha và mẹ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.